từng nay bờ hướng cung chân biến đi minh thành tung tiền để thế gian dài vô thường điều ngữ thiên nhân sư phạm kế tôn nhân tâm đành lễ chánh pháp cho phật thiện thiên nhiên thần hiền liền đến thế nhưng nhẹ vừa ngoài thời gian hiểu năng hơn thường nhé là thân chương nhớ tâm đành lễ chữ tăng đệ tử thế tôn bậc nhiều hành trợ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tâm thì nán nhân đề phẩm tặng phẩm thế phẩm kính lễ là phước địa vô thượng trong
Ekam samayam bhagavata vadiyam virati chetamane anatavyadikantarami adakho anjaravirvarami ananatiyami kantavandaye varaka panche samanam opate kvaye nabhagavate nubhasan kamivasan
Thank you.
tôn đức là bốn lần cao thượng ở chú sơ thích thơ công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghệ nghiệp dội kéo ưng liền hồng tận nói những lời chân chân là bốn lần cao thượng hiểu bằng chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiện là vô lan cao thượng vô thi hành đúng pháp chư nguyên làm nguyên buộc không nói lầm là phúc lớn cao thượng ta đi tâm niệm hán tự chế công tay xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và lý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi tu chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng những sở hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là bốn lần cao thượng.
Thưa chào quý đạo hữu, đây là chương trình Phật pháp của Tha Thân Ma trên Phao Thoát mỗi ngày. Giờ ở Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ Paris từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ thứ hai từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Chương trình hôm từ kể từ một tuần lễ từ 12 đến 17 tháng 11 năm 2013 tại chùa Pháp Hương có chương trình tu học Kinh Pháp Cú sẽ được trực tiếp truyền hình, truyền thanh và truyền hình giờ hôm lớp Phật của Pháp Thích Ca Tăng Má một ngày. Để mở đầu chương trình, xin kính mời Đại Đức Minh Hạnh lên để đọc kinh. Con kính hạnh lễ đến Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hại, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân Sư Minh Hạnh, kính bạch Thiên Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Trước khi vào chương trình trực tiếp truyền thanh, chúng con xin kính mời chị Tôn Đức và quý cô chú bé nghe lại bài pháp các tu tập tâm của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Dạ, con kính mời cô Minh Hạnh để lại bài kinh này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Là Thank you. như vô. Nhưng mà có vui được cái đẹp đó, có làm gì? Và như vậy chúng ta, những cái điều có chúng ta làm đó, nhưng mà chúng ta có chức thương, như một cuốn đầu, chúng ta làm tốt. Bởi vì ngày là mình muốn nhắc những gì thôi, mà chúng ta nghe khi mình mơ của chúng ta. Để chúng ta có một lộ thương thương, là một lộ thương là ở trong lúc mình đó, chúng ta nghĩ cho mình, dù có gì có ở trong đó, chúng ta có mẹ không được hết. Nhưng mà chúng ta sẽ được làm được, mình không có thể làm được, mình nghĩ gì có làm được. Bởi vì chúng ta phải lấy một gì mà ở trong cái cuộc sống tu học ở phía sau lưng người ta cũng có thể là các thầy thầy cô như nào nói là có một số lớn thì chỉ thương khi mà bà con thì bị nghĩ là tốt là do cái sự hướng dẫn của thầy thế là có một cái điều cứ gì là tâm tâm biết ở vô lượng là những nơi tham dự thiền pháp và vì cái gì chúng ta đã có hiểu gì đó thật ra thì tất cả tôi hiểu ngay đến những người không vô lượng nó chỉ là cái gì nghĩa là trợ lý nhưng thì chúng là phải làm như thế nào một người hiểu là phải có ba cái công đoạn của nó. Đầu tiên là cái đối với người đó mà ở đây là hai người của mình cái gì là những sự đối với là cái gì từ đấy mình sẽ đến ngày này đi nhưng từ đấy sẽ đến tâm hồi của chúng ta đó là sự việc giờ có thể mình sẽ làm những điều đó cái gì nhưng mà giờ có thể mình sẽ đến nơi cái gì đó là sự việc. Thế thì tự nhiên mình sẽ tự ra ra ngoài nhưng mình cũng ra ra ngoài biết được là tự nhiên người ta là một người tốt như thế nào nói như người đó đó hãy được tự nhiên chúng ta ví dụ thế thì tự nhiên có gì giờ là những người bạn phát triển rất là biết về chiến đấu người ta đầu thì người ta đã là một người cái gì người ta cũng thấy được và khi chúng ta có sự người đó thì chúng ta hiểu được gì là chúng ta phải tự mình khắc phục cho người sẽ có chứ không là người khác không mặc chung ví dụ như vào cái mặt người như vậy cái sự đánh đổi sự quan điểm của mình của vị thầy thì có tin nhắn nếu tin nhắn như là người nghe thì là phải cái sự đánh đổi nó suy nghĩ nó như là nguyên nhân như là nguyên nhân mưa ở đầu tụ mưa ở ngoài miền sơn mưa ở những ngày mưa chủ tịch nhưng chỉ mặc dù là phải bản thân của chúng ta có cả chủ tịch cái chất của mình là sản phẩm tính rồi mình là còn lại đấy bốn người đại đó là tổ chức vật một con người đã đến tất cả con người đã đến tất cả và con người đã đến tất cả là mơ có cái khả năng mặc dù của chúng ta. Nếu như là ngày giả đà, ngày dù vợ, ngày dù gì nhớ, hãy lắng nghe, rồi suy nghĩ, đi ra từ đại trạng. Thì khi mình trở ra, hãy lắng nghe để gì nghĩ, thì cái gì cũng có hoàn toàn là gì của mình. Chúng ta là ông đó, mà tôi nghĩ là cái gì mình nghĩ được do trong cái đó, là trong cái này cũng rất. Chúng ta là tin tức, ông là một người tin tức, ông đó là cái vai trò đấy không phải là học như những người khác thế như những người khác chỉ như những người khác mà là đặt chỗ để người đúng rồi người nghĩ người người có thể thấu hiểu được này chỉ như vậy mà những bước chân là như thế nào đúng chúng ta nghĩ là cái gì mình hiểu là vai trò của nó phải cái gì là vai trò của nó phải làm cho người ta là một phần một phần vai trò của nó như một người là thế. Cha mẹ mà là con không nên có ý không nên làm được một điều là làm sao đúng như ta đã xác định vẫn giữ gì có thể làm được mình không nhưng người này biết chúng ta thì chúng ta cũng đã biết là gì mà chúng ta nghe cái gì tại sao chúng ta có gì như vậy nhờ là cái này thì nó rồi tại sao chúng ta không quan trọng rồi chứ chỉ chơi là và là những người đúng rồi chúng ta không chơi được quá lắm là chứ chỉ chơi là cái gì rồi thế là mình chủ yếu thì thực ra mình có gì là không mà mình không muốn thì đúng chỗ này rồi đó cái gì thì để ở đó thì chúng ta không đi thế nào chúng ta không biết nhưng mà mình đã biết rồi chúng ta cả mọi người là những người yêu của người cũng thật sự là thương họ nhưng người cũng thật sự họ pháp thì không như này cách để mình học nhưng người đã không muốn thì họ không ai là người và không chỉ là những người nữa thì có thể là người người cũng yêu người mình như vậy mà nếu người đến tất cả các tình người thì những gì thì yêu cũng như thế con người cũng không có là vì sao là thì đó là cuộc tình cảm nó cũng sẽ kém và không vui vậy thôi không là gì hết thì chưa được một con tốt một con cũng không lời nữa một con vui thì nhỏ chút nhất thì có một người con nghĩ một chuyện mình đang chơi một cái đầu cuối này mình cũng nhẹ được vui và chưa ai được tình cảm nhẹ không phải chỉ phát triển về ý nghĩ mà đòi hỏi về khai thác của những con đường như tư chính trị thì mỗi lần nghe con quên được nghe như là những nhận thức của một trẻ xíu luôn thì nó khai thác như thế thì vậy là mình đã đưa ra những nhận thức mà tạo ứng những quốc gia đó luôn và thú vị con quên được những cái kêu như vậy thì ở đây là những người tương tác luôn luôn là nhưng mà đã tự nhiên rồi nó tự nhiên xong qua cái mặt chính này và cái đó là sự tâm của ông đó là chúng ta có cái điều nhẹ ở trong ngoài ở trong cuộc sống của ông giả không có ai làm hiểu được là ưu việt chúng ta có những cái ngồi nhị của cuộc sống chứ ngồi nhị đó là một cái điểm một cái sự dương cảm là mình thân sự tôn đạo và chúng ta làm cho đến khi nào mà mình đạt được mọi người đã muốn như vậy thì chỉ là không ai cảm thấy chứ thưa là khi mình ngồi thiền khi mình chú tập vào một pháp mình không làm được nữa có lý do này thì có lý do khác không có thời gian nào mà có nhiều cơ hội như ngày hôm nay chứ chứ người chỉ bỏ cái gì còn chưa có gì hay bị bỏ thì thú vị chỉ cần cái thân hoa thì chỉ cần chỉ có một chút mà chúng ta đi đến cái gì đó nếu như vậy chúng ta muốn không chúng ta rất là nhiều tại vì mình có nhà cửa có con cái có việc này việc kia mình cũng có việc nhưng mà việc là chúng ta chỉ nhìn lỡ thấy mình muốn thấy cái lợi là nhưng mà làm sao để có được ý muốn đó làm sao chúng ta vừa qua cũng là cái lợi làm sao chúng ta có điều kiện trẻ mà không trẻ khác cho tất cả những cái nguyên nhân của cuộc sống cái chuyện đó không có đơn giản đời sống chúng ta được gì thì nhẹ cái thứ gì ở đây là như thế là chúng ta cái trời mình làm gì để trời để cho con người nhắc con người kiến thức mình mình chờ đợi cái như cái chủ nghĩa sư vừa tôi nghe lời hóa con người hãy nghe lời một cái con hóa thì nó chạy nó đau lòng nó chạy là một cái nguyên hóa không hỏi được nếu ta hỏi ok họ trả lời được cũng hỏi trả lời thôi thì sự tiểu số đúng hay là một ngày cuối tuần có người được một giờ thì chắc cũng thường xuất lời lạ thì thật ra cái chuyện đó cũng là một cái chuyện chết thôi đó là lời tôi nghĩ ra chuyện cho nên là một cái lúc thì chúng ta có một cái ý muốn của chúng ta thì ở đây không có lời lạc cho người chúng ta nói rằng cha mẹ và bà con có một điều gì không làm được cho mình đó là hướng dẫn cho chúng ta và mỗi người sẽ tự làm nên quý vị ở trong sự tu tập nhiều khi nhìn ở bên ngoài thì ai cũng biết nhưng mà mình nó có sự khác biệt rất lớn giữa một người chân thành, giữa một người thật tâm, giữa một người mà chúng ta không có họ mong muốn. Nếu mà không có mong muốn thì không có mong muốn cái gì. Tại vì sao? Mà tại vì để người ta có thể được một cái mong thì nó có ngàn lý do, ngàn lý do. Nhưng mà như vậy ngày này cái chuyện được người này nữa, cái người mà họ là những người cũng chỉ là thì phải nói những lý do để không có thể làm những lý do của họ. Đó là một lý do là nó không có lý do là mà những kẻ có lý do là những người có lý do là nó là một lý. Nhưng mà người thì đủ rất là thì phải nắm được lý do rất lớn của những lý do của chúng ta. Nên chúng ta đã rất là hạnh phúc. Và đây mình có cái ý muốn thực sự và điều đó nó là một sức mạnh của tâm, cái sức mạnh của ý chí. Và cái quan trọng của mình thì chúng ta nhận ra một điều là mình nghĩ khẳng định là một khi tâm đã lựa chọn thì sẽ nhận được phúc của mình. Như vậy là mình sống sinh ra bao quanh cho nên mình sẽ bao quanh cho lợi ích quan đến năng lực quan đến tâm hồn ta. Và để chúng ta chắc chắn là một việc là người ta biết được rồi, người ta hại mình nó không có nguyên được chính bản thân của mình hại một người nữa rồi được chính sự hòa hợp với các tội nghiệp nguy hiểm của cái gì thì sao. Và để chúng ta một điều gì nhất thì chúng ta cái này là quan trọng của ta là ứng dụng ra bao nhiêu người ứng dụng chỉ là như để ra một cái vùng phải có gì cho xã hội. Nhưng mà chúng ta cũng khó khăn của mình khác, chúng ta cũng sẽ sở hữu của những người khác, và chúng ta sẽ đứng trên đôi chân của người khác, và chúng ta sẽ đi đối với một cái ý chí của người khác, mà chúng ta phải lên được một cái tư duy của chính mình hoặc ý chí của chính mình. Và những người không có một người thân nào cho nhẹ cái giá trị của họ. Khi nào mà chúng ta biết rằng cái tâm của chúng ta có ý chí, mình sẽ sẵn được nâng cao. Khi nào mà cái tâm của mình nó bị đối đầu nó không đạt được, chúng ta hãy để ra lời cho mình và chúng ta trong những cái nó chỉ được theo là cái pháp của mình của chúng ta. Và khi mình chúng ta làm cái này quý vị để ý nó là khi mà mình không có tâm mình dễ nhưng mà cái điều thường thường dơ quá chạy. Tại vì sao mình nghĩ vậy? Cái điều dơ quá chạy đó là cái điều của mình đó. Nó hào hứng nó vô. Nhưng mà chúng ta vô là thôi. Thì điều của dơ quá chạy đó là khi nào? Thì nó thấy là cái gì? Và khi chúng ta vô là thôi cũng biết là thế. Những điều của chúng ta nó có giá trị hơn những gì cũng tổ chức. Một cái điều của chúng ta đi kinh thần hay là chúng ta đi tới lưu tổ chức các trẻ nhà đối với chúng ta thì cũng có giá trị hơn là những gì của chúng ta. Và cũng như vậy chúng tôi cũng nói một chuyện điều là cái gì đó là một chuyện buồn nhưng có lẽ là cũng gì cũng có thể liên hệ đến sự việc gì đó. Ở cái điều này có những cặp vợ chồng mà chúng tôi thấy là các chuyện rất đáng nói của các bạn thân. Nhà thủ trưởng cũng vô cùng vô cùng vô cùng. Chúng tôi trở lại thì người đó có nhau cũng cảm nhận được là thủ trưởng đó vô cùng kinh phục như thế nào. Nhưng mà đấy là cái đầu vô cùng đó. Một khi phải trở về về mà ai thì trở về thì thân nhiên được có quyết định là người chỉ đứng nhìn không. Và nếu mà tự nhiên thì mình cũng còn nói lại thôi mà rồi bị thua là ở trong con trà và bị bệnh và ăn uống những người mà cứ như là có những người mà tâm biết cũng nhận đúng nhưng mà qua được người khác chúng ta phải nói một điều thật ở trong đời đó cho dù chúng ta quan tâm đến những người khác bao nhiêu 这只是不休息的看法，因为他的眼睛他头脑有问题，那两个眼睛，那那不是叫双眼，这个有的叫双眼就是，那他有的人家有他们的人家有一帮人家有，他们有一个眼睛，一直帮他们分析，就算在我有一笔观点，就算不可以有一笔判决。那现在你说还放开一下我看看你那就会就在那里叫你很高的你想要自己你都是我每次都要放开那么多你知道呀对就在两个人两个人进来那不应该我就没有什么的有的时候有什么什么的你别提那些那么多的事情都是我的高的你知道你爸爸好别人不可以那你爸爸好别人不可以这是因为我爸爸可以做小孩跟我在做我就知道去在做就是因为就是因为这些是做的老师about the importance of the spiritual world. We said about it before, and about the knowledge of energy, the technique of the knowledge. It is quite obvious you get much about our knowledge. Our well-being, working depends on how well you are. But not for cues or not. Queen of the Gems are here. The mind is very small to talk to the world. And that's how our thing needs to be beautiful again and again in our society. And then, a kind of good we have this point at the meaning of the time. There are so many dangers, so many threats, so many powerful fears. We hold by our enemies. But we, mostly, most of us, we are working. The mind is defined. The mind is fully defined. The mind is unclear. We need to do a trick. This kind of also defined is the worst thing in the world. We both know and care a lot about
Thank you.
cũng chưa biết đâu đi vào sơ. Chứ mà thường là cũng chưa biết vào sơ chứ gì ạ. Sáng hôm nay chúng ta đi vào trong một phòng phòng có tên là phòng khoa. Và riêng là trong kinh Phú thì chúng ta đã ghi nhận ra được rằng ở trong cuộc sống này có những cái thành tựu, có những cái tinh hoa và rất là tình cờ là ở trong dịch ngôn ngữ chúng ta gọi là tinh hoa thì ở trong phản đôi khi hoa cũng là một ý tưởng của sự thành tựu như vậy. Tuy nhiên tháng hôm nay chúng ta học một cái hai bài kinh mang cái ý nghĩa tương đối rất là thú vị. Tất cả mọi người chúng ta đều biết rằng những ai mà đi vào cuộc đời này đều mong mỏi rằng mình sẽ trở thành một người hiểu cuộc đời và đi xuyên suốt qua ngang cuộc đời này. Đó là cái ngôn ngữ mà bằng ngôn ngữ mạnh hơn đó, là chúng ta nói là cái người khả năng chinh phục cuộc đời này. Thì nếu một ngày tới chúng ta biết rằng có hai cái thế giới, một thế giới nhiều não hay là thế giới dạo hoa và một thế giới rồi là thiên giới, rồi là thế giới của sự an lạc. Và khi chúng ta đi qua cả hai thế giới đó thì không phải ai cũng là người chinh phục được hai thế giới đó. Rồi thì thường là chúng ta giống như lá ở giữa cái dòng nguồn lực, chúng ta bị giật vùi nhiều hơn là chúng ta vượt qua hai thế giới của vui và của khổ. Và cái hình ảnh mà Đức Phật này đề cập đến ở đây là hình ảnh của một người tích khác, tên khác là một phụ nhân hay là một người có học, có thành tựu và sẽ có sự tiến bộ trong đời sống. Và đó là cái hình ảnh mà tất cả chúng ta sẽ nghĩ đến ở trong cái bài học ngày hôm nay, hình ảnh của một phụ nhân, một người được hấp thụ và có thành tựu. Bây giờ xin được kính thỉnh sư đoàn đại sư bắt đầu cho bài giảng về hai tiền ngôn đầu tiên học đẹp. Chúng tôi rất tiếc là bài học đang được in, do đó hiện nay thì quý vị cũng chưa có bài học ở trên tay. Quý vị chỉ có lắng nghe thì gọi đại sư giảng và chúng tôi lát nữa cũng sẽ học lại. Trong giây lát mấy kiện người đó cũng được thì quý vị sẽ có bài học.
Hôm nay chúng ta đã học về phẩm hoa gọi là phát quang lát. Từ đó đến giờ chúng ta đã nghe về cái phẩm không nhiều gì nói đến bông hoa ở trong Phật pháp. Án chỉ những cái gì thế tôi cũng chia sẻ các vị thêm một vài ý về cái bông hoa được biết còn là thuyết minh họa trong Phật pháp. Chúng ta không thể nói chỉ một chiều hướng là bông hoa chỉ những cái gì nó đẹp. Tuy trường hợp có khi thì Đức Phật này dùng hình ảnh bông hoa đó để này ám chỉ những cái đẹp, nhưng có khi này người dùng cái hình ảnh bông hoa đó là chỉ cái xấu. Nó tùy theo trường hợp mà chúng ta nói, cho nên cứ mỗi một bài kệ nó có cái ý nghĩa và giá trị khác nhau, chứ không thể có cái chung nhất về một ý nghĩa. chẳng hạn như là ở trong hai đề ngày đầu đức Phật là ví dụ và phổ học khéo nhận pháp cũng giống như người khéo hái hoa vậy. Nhưng mà trong những cái bài kệ chi tiết thì ở đây thì chúng ta thấy như là đẻ tên hoa của hoa vượt tầm mặt tầm chết. Như vậy phổ hoa trong trường hợp này là chỉ cho cái tội hay là người nhặt các loại hoa ý ấn tay thâm nhị bị hình chết mang đi đi được coi là mụ, nên cái đó chỉ là cái thấu. Còn trường hợp như bông hoa tươi đẹp có khác nhưng không hương cũng bị lệnh cái đó không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương cũng bị lệnh cho nó có làm có kết quả có kết quả. Thì ở đây nhé, cái chuyện bông hoa trong trường hợp này thì chỉ cho cả hai cái là tốt là tốt. Cho nên ở đây nhé, chúng ta cần phải lưu ý tùy theo mỗi bài kệ mà chúng ta định nghĩa hay là chúng ta nói đến cái nghĩa của bông hoa mà Đức Phật này đã ví dụ. Trong hai đề kệ đầu của cấp phẩm Phất Thâu Văn Cát thì trong hai đề kệ này có một vài khía cạnh mà chúng ta khó hiểu. Trong câu đầu chỉ là nêu lên những câu hỏi, chúng ta phải tự nêu những câu hỏi. Ai chinh phục đất này, giả hoa thiên giới này, ai cấm giả pháp cú, như người kéo ái hoa. Thì câu thứ hai là chúng ta phải tự trả lời. Đủ học chinh phục đất, giả ma thiên giới này, đủ học giả pháp cú, như người kéo ái hoa. Ở đây quý vị, di khởi của người nghệ một lúc nọ có một số vị theo du hành từ ở nơi này đi đến nơi khác và các vị đều tập trung lại một chùa nơi Đức Phật này trú ngụ để các vị đảnh lễ và viếng thăm Đức Phật. Còn buổi chiều các vị ngồi hội họp ở trên giảng đường trong khi chờ Đức Thế Tôn từ thượng hương thất về đường đến, thì các vị theo nói chuyện với nhau và các vị đó đang bàn bạc thảo luận về một cái đề tài gọi là mặt đất. Có nhiều vị tỳ kheo đi ngang qua những cái khu đất, những cái vùng đất mồ mỡ thì yêu, có những cái vùng đất mà các vị đi qua đất đó khô cằn sỏi đá. Và khi mà các vị đi chỗ này chỗ kia thì các vị có một số vị thì thấy rằng đất có cao có thấp, có lồn có trụng. Các vị đang bàn bạc như vậy, Đức Phật này đi đến và ngài hỏi các vị theo các ngươi đã bàn cái đề tài gì và cái đề tài gì được. Lưng ngang ở đây khi mà ta đến thì các vị theo trình bày với Đức Phật ý nghĩa cái đề tài mà các vị đã thảo luận. Nhân cái cơ hội này, Đức Phật này thiện tên hai bài kệ. Và trước đó Đức Phật này đã nói rằng này các vị theo, đất đại địa ở bên ngoài mặt đất ở bên ngoài không phải là đáng để cho bàn luận thảo luận, nó không có lợi gì. Một vị tỳ kheo tôn lập thực sự là phải tìm hiểu chính cái quả đất này, tức là cái nội thân và nội tâm. Và khi mà tìm hiểu quả đất này thì mới có nhiều cái kết quả an lạc và tiến tu trong Phật pháp. Cho nên cái Phật này đã thuyết lên cho bài kệ thì cái chữ mà đất này chúng ta phải hiểu ở đây là cái Phật này ám chỉ cho nội tâm, ám chỉ cho nội tâm của mỗi mỗi người. Chính Phật ở đây là chỉ cho là ý nói rằng là khi mà một người thấu triệt, người thấu triệt nội tâm thì người đó phải chinh phục được cái bãi đất này. Thấu triệt như thế nào? Ở đây thì nếu như một người đệ tử của Đức Phật trong việc tu tập mà hiểu được cái nội tâm có thiện có bất thiện, có vô ký, nội tâm này có những thứ tâm giúp cho tiến hóa, rồi có những thứ tâm nó làm cho được sự thoái hóa, có những thứ tâm đem đến sự an lạc, và có những thứ tâm đem đến sự đau khổ. Và cuối cùng, dầu cho tâm gì đi nữa, tâm thiện hay tâm bất thiện, nhưng mà những tâm đó nó đều có cái tính chất gọi là vô thường anicca, khổ dukkha và vô ngã anatta. Một người mà hiểu thấu được nội tâm qua những cái chiến hành đó thì như vậy mới gọi là một người chinh phục ở đất này. Ở đây chúng ta đừng có ngạc nhiên là tại sao Đức Phật này không nói về cái đề tài khác mà Ngài đã dùng cái gọi là quả đất này hay là cái mặt đất này. Ở đây chúng ta cần phải hiểu vì rằng cái đề tài của các vị tỳ kheo hôm nay đang nói về những vùng đất mà các vị đã đi qua, các vị đã đi qua, nó có cao có thấp, có mồ mỡ và có khô cằn. Đang bàn luận về mặt đất thì Đức Phật này xuất hiện, Ngài chỉ đến cả đường và Ngài dạy các vị theo, tức là Ngài lấy cái đề tài đó để mà Ngài dạy các vị theo. Thì do đó cho nên ở đây chúng ta phải hiểu Đức Phật này thuyết pháp này tùy có đôi khi có những đề tài Ngài dựa vào cái sự kiện nó xảy ra Ngài thuyết, hoặc có những đề tài mà có sẵn Ngài thuyết, và có đôi khi Ngài nhìn thấy một cái gì Ngài thuyết. Ví dụ như khi mà đi cùng với các vị tỳ kheo ngang qua ruộng tông, đi đến một ruộng tông thì có cái khúc gỗ nó trôi trên cái ruộng tông đó, Đức Phật này lấy cái hiện tượng này là minh giảng cho các vị tỳ kheo nghe. Cái khúc gỗ mà trôi trên ruộng tông nó sẽ bị tán cái thiết ngại mà nó không trôi ra biển lại được, cũng như vị tỳ kheo tôn trọng tôn giáo pháp bị tán cái thiết ngại mà không có đi đến nước bạn. Tôi có tìm những trường hợp tùy theo trường hợp mà Đức Phật này thuyết giảng, Ngài dựa theo cái đề tài có sẵn hay là đề tài gì đó do các vị theo hỏi cho này. Thì ở đây cái trường hợp này ai chinh phục đất này, Đức Phật này Ngài chỉ cho cái nội tâm này là một cái vùng đất, một cái mảnh đất, là mảnh đất nội tâm trong trường hợp chúng ta phải hiểu là vì lý do các vị chuyển theo đang trước đó các vị chuyển theo đang thảo luận về cái đề tài là những cái vùng tịch liên quan. Ở đây câu thứ hai dạ ma đi tới này cái danh từ dạ ma hay là dạ mắt, dạ mắt tức là chỉ cho những cái nỗi tung cực, những cái nỗi khổ đau, những cái nỗi không bỏ cái sự an lành. Và cái sự chi giới ở đây gọi là đi vào căn, ta đi vào căn, ta đi vào căn, tức là chỉ cho các cái bầu trời, từ bầu trời dục giới, sắc giới cho đến cái nỗi vô sắc giới. Những cái khổ đó chúng ta nói tóm lại tức là chỉ cho khổ vui, khổ vui và khổ khổ, khổ khổ gọi là dạ ma và khổ vui gọi là thiên giới. Thì ở đây khi mà chúng ta đọc cái câu nói rằng ai chinh phục đất này dạ ma thiên giới này, tức là ở đây Đức Phật này nêu lên cái câu hỏi là ai có thể thấu triệt được cái mảnh đất nội tâm và thấu triệt cả cái thế giới tái sinh đời sau sau khi mình luôn. Và câu thứ ba, ai theo giảm pháp cú như người theo thái qua. Ở đây quý vị, cái danh từ pháp cú cũng tài từ gọi là Thamapada trong câu này. Nhưng mà ở đó chúng ta cần phải hiểu chữ pháp cú này không phải ám chỉ cho 423 câu pháp cú, mà chúng ta mà cái chữ pháp cú đó là để chỉ cho những cái đề tài, những cái đề tài pháp, những cái đề tài pháp mà được Đức Phật này thuyết bằng nhiều phương tiện khác khác nhau. Thì một vị mà hiểu được các cái đề tài đó và đem trình bày những cái lý pháp đó thì gọi là một người giảng pháp pháp cú. Chúng ta phải hiểu những pháp cú được rồi. Và khi mà Đức Phật này có cái ví dụ là như người khéo thái qua trở đây đó, khi mà một người thợ cái tay cả một vườn hoa hay một đống hoa, không phải là cái người thợ đó cứ nhặt hết tất cả những cành hoa rồi để tắm vào trong trong bình hay là làm thành một cái nắm hoa, mà người này phải có cái sự tỉ chọn, tỉ chọn những cái hoa nào đẹp tươi thì họ mới lấy. Và khi mà tắm, khi mà chưng vào bình hay là chưng vào cái nắm hoa thì những con hoa đó phải phải được đặt đúng chỗ, về cái kỹ thuật mà tắm hoa là phải đặt đúng chỗ thì như vậy nó mới trở thành một cành hoa đẹp. Cũng như thế nào thì ở đây một người mà nấu pháp, người đó phải biết cách nấu và cả biết nó đúng thời đúng lúc và chỉ nói truy sâu vào cái dĩa đó chứ không có gì lệch ra bên ngoài. Cho nên cái chuyện mà thuyết Phật pháp là một nghệ thuật chứ không phải là một vấn đề nói vừa. Ở đây chúng ta trong cái con đầu chỉ là những cái câu hỏi mà Đức Phật này đưa ra để làm mệnh đề cho cái câu trả lời thôi. Thì trong cái câu trả lời hữu học kinh phục tất dạ ma thiên giới này, hữu học dạ pháp phú như người khéo khai quan. Thì ở trên thì chúng tôi đã định nghĩa cho quý vị như thế nào gọi là đất, như thế nào gọi là kinh phục đất, và như thế nào gọi là dạ ma thiên giới, như thế nào là pháp phú. Thì bây giờ chỉ còn có mỗi một từ mà chúng ta đã hiểu đó là cái chữ hữu học, chữ tê cô. Chữ tê cô ở đây chúng ta phải hiểu trong hai cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất là chỉ cho một thanh hữu học. Đạo quả của Đồ Vườn Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, bốn bậc thánh, thì ở trong đó cái quả vị A La Hán được gọi là A Tê Cô, tức là học vô học, tức là các đại việc nên làm đã làm, đã hoàn tất tội sự, không còn cái gì phải làm nữa, không còn cái gì phải tu chuyển nữa, thì như vậy được gọi là học vô học. Còn ba màu kia đó, Tu Đà Vườn Tư Đà Hàm, A La Hàm gọi là học vô học là bởi vì khi một vị đã tiến được Tu Đà Vườn thì vị đó vẫn còn phải có việc cần phải làm, có chuyện sự cần phải làm để các vị đó đạt đến cái quả vị cao hơn mà mình chưa chỉ đạt. Như là Tu Đà Vườn thì vẫn còn có quả vị cao hơn tức là Tu Đà Hàm. Đối với bậc Tu Đà Hàm thì còn phải tu, tiếp tục tu tập để đạt đến quả vị cao hơn tức là quả vị A La Hàm. Đã đến quả vị A La Hàm rồi, vị đó còn phải làm thêm nữa, nỗ lực thêm nữa, nỗ lực tu tập để đạt đến quả vị cao hơn của quả vị A La Hàm. Do đó cho nên cái ý nghĩa thứ nhất của bậc hữu học ở đây là ám chỉ cho ba bậc thánh Tu Đà Vườn, Tư Đà Hàm, A La Hàm. Trong cái ý nghĩa đó, trong cái ý nghĩa thứ hai là nói theo từ phổ thông thi cô, tức là những người đang học tập và đang tu tập với cái trí tuệ của mình, hiểu pháp của Đức Thế Tôn, các vị đó đang nỗ lực để học tập và nỗ lực để tu tập đi theo cái con đường chánh thiện mà Đức Thế Tôn này đã vạch ra. Thì như vậy cái nghĩa thứ hai này nó bao gồm cho cả hạng phạm phu, nhưng mà vị phạm phu ra đâu chúng ta gọi là phạm phu sô phu thức chân lục là phạm phu ra đâu. Còn nếu như đối với một kẻ phạm phu mà không có hiểu được Phật pháp, không có thông suốt giáo lý, thì hạng phạm phu đó gọi là ác phu của chúng tôi, luôn tức là vu văn phạm phu. Cho nên phạm phu chúng ta có hai hạng, một là phạm phu đa văn, hai là phạm phu vu văn. Vu văn tức là không có học, không có học phạm phu. Vu văn là nghe, như là nói văn thì thân bất chí về hình, tức là nghe tiếng nhưng mà không thấy mặt. Thì vậy chữ văn như là nghe, chữ vô văn là một người không có nghe, không có học hỏi. Còn cái chữ đa văn đó, tức là cái người có nghe pháp, có học hỏi pháp, có hiểu được pháp của một thánh, là hiểu được pháp của Đức Phật. Thì như vậy ở đây chúng ta cần phải hiểu cái ý nghĩa hữu học sê cô. Nếu để chỉ chung cho tất cả những người mà đang tu tập để tiến hóa trên cái con đường đạt đến quả vị giải thoát, thì như vậy là bao gồm luôn cả phần u đa văn. Còn nếu như nói về thánh hữu học, chúng ta giới hạn cái vị thánh, cái một thánh hữu học tức là chỉ do cái con đường quần chúng ta làm ai làm thôi, những vị đó đã bước vào cái dục thánh, nhưng mà các vị vẫn còn phải có cái sự trung lập để tiến đạt đến quả vị khác, cho nên chúng ta gọi là một thánh hữu học. Ở đây là Đức Phật ngài muốn ám chỉ như thế này: cái chuyện mình nỗ lực để chinh phục mặt đất, cái chuyện mà nỗ lực để mà trình bày giáo pháp, thì cái chuyện đó là với một cái vị hữu học là mới có thể làm được một cách trọn vẹn. Nếu như một người phạm phu vô văn thì người đó không thể nào có thể làm được cái gì này. Ở đây chúng ta sẽ tự hỏi rằng nếu như vậy thì ở đây không có đề cập đến bậc A La Hán, bậc vô học. Như vậy thì trong trường hợp này bậc vô học gì ta? Thứ gì? Bậc vô học chúng ta không có đề cập đến là gì? Là bởi vì đối với bậc vô học hay vị A La Hán là vị đã chinh phục mặt đất, vị đó đã khéo trình bày Phật pháp, cho nên cái vị đó là chúng ta không có. Chẳng hạn như bây giờ thế này, trong một cái trường đại học, chúng ta đã có vấn đề ai sẽ đạt đến cái học vị cử nhân hay là thạc sĩ tiến sĩ trong cái gì này, trong năm này, thì nghe như vậy để chúng ta phải hiểu rằng ai sẽ đạt đến trong cái học vị đó, thì chúng ta phải biết rằng ở đây là không có đề cập đến các giáo sư của cái trường đại học, bởi vì các giáo sư đó là người đã đạt đến, tức là không có đề cập đến đây, mặc dù ngồi được ở trong cái phòng thi của cái trường đại học, nhưng mà người mà đạt đến thì chúng ta phải nói là đó là những sinh viên trẻ tốt nghiệp. Chứ còn nói ông giáo sư mà sẽ tốt nghiệp tiến sĩ thì cái trường hợp ông giáo sư tiến sĩ mà sẽ tốt nghiệp tiến sĩ là trường hợp là chúng ta nói được. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn là thuyết về chuyện này là để ngài giống cho các vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo mà đang ngồi mà thảo luận về những cái vùng đất mà các vị đi qua. Cho nên Đức Phật ngài mới dừng lại cái câu chuyện đó, và ngài hướng các vị đó sang một đề tài khác, sang một vấn đề khác, nhưng mà cũng lấy cái đề tài là cái quả đấy. Ngài suy các vị hàm ý là khi mà các vị đã xuất gia vào cái giáo pháp này, các vị là những vị hữu học, các vị cần phải có cái sự quán triệt cái mặt đất nội tâm, và cần phải khéo truyền bày về pháp, chứ không thể mà ngồi lại tụ họp lại mà đi ngồi nói chuyện bàn luận về cái chuyện trên trời dưới đất hay là mặt đất ở nhiều thầy đất đen đất đỏ đất tét hay là đất cát đất đá, không có thể trình bày, mất thời gian nó phí lắm. Tức là trước phần như vậy này, các vị kêu khi mà các ngươi tụ họp lại có hai vị phần phải làm: một là thảo luận về cái đề tài Phật pháp, nếu không có đề tài Phật pháp thì hai là phải giữ im lặng cái sự im lặng của bậc thánh Ariyat Viputo, tức là im lặng trong cái gì thiền định. Thì đây là ý nghĩa của hai lời kệ mình tôi xin được trình bày để mở đầu cho cái buổi học sáng hôm nay. Và tiếp theo chúng ta sẽ lắng nghe từ từ nhất đẳng tóm lược lại, cũng như nói thêm một cái vấn đề về cái ý nghĩa rất phổ thông để cho quý vị hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng ta bắt đầu từ một sinh từ xin đối với chúng ta là đó là cái chuyện hắn của sự tình thủ nhân. Cái thủ nhân đã chỉ cho một người ở trong cái vị trí pháp cụ hay là việc học được huấn luyện. Và như thủ nhân có lẽ là cái chữ mà cái gần nhất với những xếp hạng theo xếp khô mà thì gọi là sư vừa đề cập đấy. Chúng ta là đệ tử Phật cũng đến chùa giống nhau, và thậm chí có khi chúng ta mặc y áo giống nhau, nhưng mà chưa chắc là cái sự hấp thụ của chúng ta giáo pháp của Đức Phật giống nhau. Cũng cùng cấp sách lớn trường, nhưng mà có những người vừa nghe đến sư giảng rất là ấn tượng, còn có những người mà họ không tiếp nhận những gì đó. Đức Phật này ra đời không phải là ai đến giáo pháp của Đức Phật thì người ta cũng đón nhận được. Thứ gì con người của chúng ta đôi khi rất là lạ. Có những người ngồi nghe một bản nhạc hay họ cảm thấy rất là thấm thiết. Có những người nghe bản nhạc hay cũng như không. Có những người đọc một trang sách hay thì họ cảm thấy họ thu được được gì. Và có những người khác thì họ không thu được gì. Để có kỹ thuật có cái từ ngữ mà chúng tôi còn rõ tôi mới đọc kinh mới chưa được cảm thấy rất là hối lắm. Là Đức Phật kể đề cập đến có hai cái thánh địa điểm này là hữu học và vô học. Thì chúng tôi mới nói với cậu là nghe cái vô học cho nghe nó kỳ quá. Là người đời khi ta nói là vô học tức là không có được giáo dục, thì cái cậu nói là cái đó là thích học chứ không là vô học. Cái chuyện vô học ở đây tức là chỉ là vì nó không cần học nữa, đã, đến chỗ không cần học nữa. Thì chúng tôi mới nói gì, chúng tôi nói là như vậy thì các vị mà đã giải phóng hoàn toàn các vị là vô học, còn mình như vậy là đủ học ở chỗ đó. Thì cái ông nói không phải mình chưa học chứ chứ bánh mình được không phải là không phải mình đó là mình đọc bài cuốn kinh nhưng mà nó đọc mình là người có học rồi chứ chứ thật là ở đây thứ gì chúng ta hiểu nhưng mà ngày đề cập cập đến trong cuộc sống này như lời giải từ đầu thì siêu có cái gì rất là thú vị đó là chỉ nhà ma. Cái gì biết cái chữ nhà ma mà người ta cũng đọc trong tiếng Phạn và đọc là nhà ma hay là diêm á. Diêm á người ta đọc là diêm á. Ví dụ như diêm vương, quý vị nghe chữ diêm vương. Chữ diêm từ chữ diêm á là đây. Chữ diêm có nghĩa là diêm đạo, như ta nói là lưu huỳnh, nhà ma rồi chẳng hạn. Thật ra cái gì diêm mà trong chữ Hán hay là diêm diệt á, là nó từ tiếng Phạn mà ra. Thì khi mà nói đến cái thế giới nhà ma là chữ diêm diệt đạo thì đại khái mình ngày xưa mình nói là diêm vương mình nghĩ đến địa ngục, nhưng mà thực ra Đức Phật này dạy mình bốn cõi khổ và kể cả khổ người có đôi lúc là nó cũng là diệt đạo đấy. Đại khái là chúng ta sanh ra đời không đi làm thì không có ăn, mà đi làm thì phải có trên có dưới, mình đi học thì phải được huấn luyện, thì nó đời sống nó cực kỳ nghiệp, mặc dù mình không khổ như chúng sanh ta ác đạo, nhưng đời sống là đời sống nghiệp đạo. Quy định kiếm nhân sinh mà nó ba và sáu là ngày mà mấy phật tử tu nghiệp thì coi như ngày vui. Thật ra thế giới của chúng ta là thế giới nghiệp đạo, nhưng mà để đi qua cả hai cái thế giới mà gọi là ngã ba, tức là thế giới của nghiệp đạo và cái thiên giới tức là giới của hạnh phúc đó, thì thật sự chúng ta không có, không có dễ dàng để chúng ta hiểu, dạ, không có dễ dàng chúng ta hiểu, nó khó. Ngay cả khi chúng ta tu tập giữa cái vui cái khổ cái gì cái thành bại nó ở trong đường cơ thể tóc luôn. Trở đi chúng ta lại có một cái lời khác, và khi đã chúng ta nghe từ một thầy sư giảng lời ảnh của một người có thể hái hoa, dạ, lại thấy trong cuộc sống này cũng nhìn thấy một cái hình ảnh, một cái hồ sen thuộc mùa thu nó tàn đi, nhưng mà có người không nhận ra ở những điều gì hết. Thời Đức Phật còn lại thế, không phải một lần, có rất nhiều lần, không phải là một người, có rất nhiều người có khả năng đọc cuộc đời này giống như một cuốn sách, một giọt nước rớt xuống, hay là một bồn lửa đã cháy cực kỳ, hoặc giả là một vị tỳ kheo đang đi nóng giữa trưa hè, hay là một người tắm nước rụt xuống mắt. Khi chúng ta sống ở trong thứ đó thì thứ gì nhiều khi chúng ta tắm thì tắm, thấy thì thấy, nghe thì nghe, nhưng mà chúng ta không học được cái gì lớn là cái tâm không thu được cái gì là điều đó. Nhưng mà ngược lại thì Đức Phật dạy rằng hữu học giả pháp phú như thợ cái nhà khoa, ở đây chỉ cho một vị có học có hấp thụ có lãnh hội lời dạy của Đức Phật, và từ chỗ đó có thể trình bày, có thể nói lên những điều mà rất là đẹp về thế giới này. Đây là một chuyện cũng rất là lạ thứ gì như mà lại chúng ta nghe câu chuyện là các vị tỳ kheo đi một hành trình rất là dài, từ khi trở về thì các vị có nói với nhau à, mình đã từng qua làng này, qua thị trấn kia, mức độ nào đất đai là vậy, phong thổ là vậy, chỗ này là đất nhỏ, chỗ kia là đất cát, chỗ này có cái nghề cái kia. Thì đối với Đức Phật là cái nhìn đó phạm thường này, dạ, chúng ta đã đi về chúng ta chỗ lại, nhưng mà khi chúng ta đã đi qua cái gì đó mà chúng ta thì trở về lặp lại những cái này cuối cùng nó không có được đi về. Nếu có gì thế là chúng ta cứ giữ lòng hành trình. Trước đây chúng ta lên trên đất, ở trên đó có rừng, có hồ, và chúng ta trở về thế sao điều gì mà chúng ta phải thu lượng được từng cái này, cái khả năng để mà thu lượng được những cái gì mà gọi là tinh hoa của thế giới này, nó không có phải là những điều đơn giản. Có nhiều người sống trong có sống hơn, đôi khi người ta cảm nhận như là người ta xui, nhưng mà mình phải nói rằng đối với Đức Phật, thậm chí có khi Đức Phật này nói một cách rất là để nói cách để nói là ở trong cái thân của chúng ta, ở trong cái thân dài như một sải, hay là cái thân nhỏ bé này, như là tuyên bố ở đó thì khổ gì khổ, thì khổ nguyên nhân chính khổ gì khổ là con đường từ gì khổ, để cho chúng ta biết rằng thân này tâm này là cả một thế giới. Và đại diện sinh hà nó cũng là một thế giới, nhưng mà từ đó chúng ta thu được cái gì, nó là một cái câu hỏi lớn, một thử thách lớn. Nên khi tất cả những phật tử mà khi học Phật pháp thì lâu lâu chúng ta nên tự hiểu là cái Phật pháp không phải chỉ có ở trong kinh điển, còn Phật pháp có thể từ trong hơi thở, Phật pháp từ ở trong cái chỗ vui buồn của mình, Phật pháp ở trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thấy như thế nào mà thấy Phật pháp thì điều đó là điều rất là có ý nghĩa. Thì Tổ Nguyên Thảo từ đây, từ đó đến đây, từ Vancouver như thế, khi mà Thượng Tổ mới qua Canada ấy, thì Thượng Tổ ở một cái đảo gần Victoria là thủ phủ của BC. Và thời gian đầu thì Thượng Tổ có một cái đời sống là tương đối rất là tự, là Thượng Tổ phải tạo cái lợi ích sinh hoạt như di chuyển của chùa và các tự nhiên của công trình hái nấm, hái hoa, Và bên Canada có cái nghề là gì? Canada rừng, rừng ở BC rồi rừng đẹp lắm. Người ta nói là có họ hái những cái lá, họ về họ bó, thì bó họ bán từ những rừng qua và bán cả thế giới. Bây giờ thì nó mới cũng làm gì? Khi mà chúng tôi đi vào trong rừng mới tổ cái thảo, thì lịch sử chúng tôi chỉ nhìn thấy là rừng đấy, hoa lá màu xanh tinh hoa rồi. Nhưng mà chúng tôi chỉ chúng tôi nhìn thấy lá nào mà người ta đem về rồi người ta gửi đến những cái forest, những cái rừng hoa. Và một bó ở chỗ này mình giao cho người ta chỉ có $2 mà họ về họ bán 8-9 đô la. Thì thật ra đối với kỹ nghệ mà về bán hoa ở trong những cái forest thế giới, do vậy những người mà họ đi vào trong rừng, một cái rừng mà bao nhiêu là cây, bao nhiêu lá, bao nhiêu hoa, có những thứ lớn chúng ta là hoa dại, nhưng họ biết họ cắt được, họ cắt họ bỏ và họ bán được, thành ra tạo ra được điều rất là thú vị về Phật pháp là cái tinh hoa của Phật pháp có thể được thu lượng, có thể được hấp thụ, có thể được đón nhận ở trong rất là nhiều trường hợp. Chúng ta đọc Phật tin Phật, chúng ta thấy rằng thế giới này là một vùng sáng mở, vùng sáng mở. Quan trọng là chúng ta đọc như thế nào. Cái người thợ khéo nhặt hoa, khéo thái hoa, cũng thời cái bông hoa đó mà khéo cắt, khéo thái, khéo sắp xếp, nó sẽ cho chúng ta những cái màu sắc, những cái mùi hương rất là đẹp và có giá trị. Cũng có một vài lần là chúng tôi được đi lên một vài thành phố, ví dụ như Bell ở Colorado hay là ở Mulu ở bên Pháp này. Và mùa đông chúng tôi thấy người ta lấy lá rất là những cái tràng hoa để chi nhận vào mùa Noel. Khi mà nhìn kỹ thì nếu mà chúng ta từng từng đọc thì mình thấy nó có giá trị gì đó, nhưng mà người ta khéo thái theo cách mà đem về một Tết lại thì ở đó chúng ta thấy quả thật là nó có cái cửa nhiều nữa. Thì Đức Phật Ngài cho chúng ta biết một điều là không phải ai đi ngang cuộc đời mình thì đều có thể phúc nghiệp, không phải ai đi ngang cuộc đời mình thì đều có thể hấp thụ, thể nhận thức những điều hay điều đẹp. Đa số chúng ta đi qua ngang cuộc đời mình ở cái cảnh cuối cuộc đời là sự mệt mỏi, sự nuối tiếc, là nước mắt. Nhưng mà cũng có những người đi qua ngang cuộc đời mình trong họ qua ngang và họ cũng rất là nhiều điều. Và khi mà chúng ta học được nhiều điều như vậy thì chúng ta cảm thấy rằng nó cho chúng ta những cái bài học rất là có ý nghĩa. Có gì biết lần rồi chúng tôi đến Mỹ Việt vì một vị sư giúp chúng tôi đi lo cái tháp của Ngài vào trường. Chưa lấy dẫn chúng tôi đến ra vào một bờ biển Di Môn, là nơi mà vì chưa bao giờ chứng kiến thì chúng tôi đã đến cứu trợ đồng bào bị nạn nhân ở Nagis. Thì thứ gì lúc đó chúng tôi xuống thì tàu không có còn nữa, tại vì giờ nó đã quá tàu rồi, đã đi. Nhưng mà người ta cho biết rằng có hai nhân viên của Liên Hiệp Quốc đang có mặt ở vùng này và họ có thuê một chiếc cano nhỏ. Và mấy người là họ cũng là người Mã Lai, họ cũng Phật tử, thành ra họ nói là nếu chúng tôi muốn thì có thể đi chung với họ. Một cái anh mà ngồi ở trên cái cano đó thì thứ gì anh lại là một người am hiểu rất là nhiều về môi sinh, về cây cỏ. Và khi mà anh nói cho chúng tôi biết về những cái cây mà ven biển thì chúng tôi nghe chúng tôi rất thú vị. Và nhỏ nhỏ trước khi thứ gì thường bơi qua sông đi hái bần, tất nhiên là chúng tôi nghĩ rằng cây bần ấy mà nó có cái giá trị gì đối với môi sinh, bần nó một hoa cũng được. Hay cũng giống như là thứ gì bị cây nước, cây nước tầm loại mà thường thường là chúng ta chỉ lấy bộ cái làm than thôi, tại than nó khác sao không? Và cây nước thì nó sống ở vùng đất cóc rồi là nơi địa và nước lở và các gì rồi nó có rất nhiều rễ. Nhưng có lần chúng tôi sang Mã Lai thì người ta nói chúng tôi biết cái cây nước nó có cái công dụng mà ngày nay người ta kêu gọi là mình đừng đốn nước để làm than nữa. Tại vì sao vậy? Họ nói rằng hàng ngày chúng ta thải ra rất là nhiều rác, đốn bọt vị, và khi mà nước thủy triều dâng lên thì rác đó nó lại đi vào, và nước ở trong cái vùng đó có nước, có đường nước như vậy thì nước nó lại lọc, nó giữ rác lại. Và nhờ vào cái muối, nhờ vào khoáng chất, nhờ vào cái bùn ở dưới nước, nó sẽ làm cho những cái nó mục ra. Thì ta nói là một cái lòng thiên nhiên, và do vậy người ta khuyên là mình nên giữ lại cái rừng nước này. Thì như vậy là thôi nhiên thấy chúng ta đi mà không ai nói cho chúng ta biết, không ai chỉ cho chúng ta thấy, thì chúng ta chỉ thấy là một cái rừng nước bạc ngàn, và ở đó không có quý vị gì đến ta, nó hoang vu. Hay là chúng tôi có kể cái gì nghe hôm qua, chúng tôi đến thăm một đồng dê đánh hàng triệu bông dê, thì người ta kể là dê cái công việc của nó là một ngày nó ngủ 22 tiếng, mà nó chỉ có 2 tiếng chứ mà mỗi con dê nó sẽ ăn 2 gram muối, 2 gram muối, mà 2 gram rưỡi, 2 gram rưỡi giống như mình thường 2 gram muối thì nhiều muối lắm, nhưng mà nhờ có nó thành ra muối nó mất đi, không có nó thì muối cũng không bay lên, nó cũng là vàng trong cuộc sống. Đức Phật ngài là vị giác ngộ, ngày chỉ với chúng ta rất là nhiều. Đối với Đức Phật thì cuộc sống nó là quý giá. Đối với Đức Phật, cuộc sống nó là một ổn thèm. Đối với Đức Phật là cuộc sống cho chúng ta rất là nhiều kỷ niệm. Ngày xưa, ngày hôm nay, ngày hôm nay là thế gian lại là gì? Có những cái đụng chạm sống nhìn ở xung quanh, tất cả đều là bạn, tất cả đều là những gì nếu chúng ta khéo chúng ta được thu lượng cho hết. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo thì mới nhiều vậy là một túi đầy đặn, cái gì mà kinh khủng. Thế nhưng chúng ta đi từ sáng tới chiều, đi về toàn là những chuyện tiền nào. Nhưng mà cái gì chúng ta có học được cái gì? Thì ở đây hai cái thái độ của một người nữa là thủ nhân, một người không phải thủ nhân, một người cứu họ hay là người không phải là người cứu họ, nó khác biệt với nhau. Người cứu họ sẽ trở về với cái hay, cái đẹp, cái tinh hoa, và cái người mà không phải cứu họ thì họ sẽ đi về mà không có gì hết, hoặc giả là tiền nào. Thì như vậy thưa quý vị, nếu buổi sáng chúng ta thức dậy sinh hoạt với mọi người, một buổi tối về mình nằm ngủ, mình nhớ được một cái lời kinh rất ý nghĩa, thì có nghĩa là chúng ta đã hái được một nén hoa mang về. Nhưng chúng ta về nằm ngủ, cái chuyện có ngày bao nhiêu thì tốt, nhớ chỉ nhớ là nó lời hoa tiếng lại là ai đó nằm buồn ngủ một ngày nào, thì như vậy thì chúng ta nhặt rác mang về. Thật ra những phần kể đó là chúng ta đi xuyên qua cái sa mạc những đời. Có nhiều người đi trở về tới những cái đẹp, những cái tinh hoa, và về những ngày là mình vẫn đứng từng vị trí nào, cái thái độ chúng ta là gì, nó không có đơn giản. Và nhiều khi chúng ta không có khả năng lựa chọn, không khả năng lựa chọn, không có khả năng hái những đó hoa như là đủ hoặc khéo nhặt hoa. Thì chứ vì theo đi xa về, từ bậc thầy sư kể câu chuyện đó, đi xa về ngồi lại nói chuyện nhiều nhạc, thì Đức Phật sẽ nói tại thế giới này như vậy, nó có vui có khổ, nhưng cái người thực sự chinh phục thì người đó phải là ai, và người thực sự khéo nhặt hoa thì người đó là ai. Nếu không thì những gì mà chúng ta giữ lại, những gì mà chúng ta nói ra, nó không phải là kết tinh gì gì đấy, mà nó chỉ là thứ xác dựng mà nó còn lại thôi. Đôi khi thứ gì đây là cái tâm sự của cá nhân chúng tôi. Lúc chúng tôi sống tới ngày vào đường của nhạc này, có một cái tính mà một cái tính mà giờ này này chúng tôi cũng hiếm thấy ở ai mà có một cái tính như này, là khi ngày nhìn người khác ngày ngày thường nhìn cái đẹp của người nhìn cái hay của người, ví dụ như cái gì đó tuy là nhớ về cái này nhưng mà hay về cái kia thì ngày phải nói cái hay của người thì lên thì được. Còn chúng ta thường thường chúng ta nói cái tốt của người, chúng ta nghĩ như vậy là tất cả mọi thứ đều bày ra đó. Như là chúng ta đi trong một khu rừng, Chứ là chúng đi qua ngang một vùng thịt, chuyện hay có, chuyện dở có, chuyện tốt có, chuyện xấu có. Nhưng chúng ta lựa chọn cái gì để bắt được? Thì cái chuyện mà chúng ta lựa chọn cái gì là? Thì cái đó, nó là cái ý nghĩa của người không? Khi mình ngồi xuống nhìn vào hơi thở, và từ sáng đến chiều, 24 giờ đồng hồ, ở trong 4 giờ đồng hồ chúng ta không được chuyện gì? Thì thực sự, ở trong cuộc đời nó có nhiều thời gian để có chuyện gì? Từ trong một cái ao bùn có thể nở lên những đóa hoa, từ ở trong cái hoàn cảnh mà rất là mẫn cảm, rất là khó khăn, có những tâm hồn rất là cao thượng, từ cái hơi thở ra và hơi thở vào, chúng ta học được bài học lớn về lý nhân. Thật ra tất cả những điều đó nó đều khẳng định một điều, đó là cái thái độ, đó là sự nhận thức của chúng ta, nó làm cho mỗi thứ khác biệt. Cái gì chúng ta sẽ mang về trong cuộc sống này? Nên trong các cuộc họp, chúng ta đến ngồi xuống để lắng nghe lời Đức Phật dạy. Nếu chúng ta chịu khó một chút, thì có nhiều điều để của chúng ta được lắm. Và chúng ta rất tin rằng, chúng ta là người có Phật, thì mình luôn luôn thấy được là thế giới này nó có muôn ngàn điều hay và nó có muôn ngàn điều dở, có những điều mà chúng ta có thể thâu lượng, có thể hấp thụ, và có những điều mà chúng ta không nên thâu lượng thụ. Nó hoàn toàn nằm ở thái độ của chúng ta. This morning we go into the fourth chapter of the book number 9. And in the fourth chapter, there's the description about the one who secretly received the training to function, be able to get what is good, what is wholesome, what is the best out of this mundane world. That's the question that we have for 25 hours to live every day. And we have exposed ourselves to different kinds of things. But what is going to be retained within our life? This is up to our attitude, up to our spirit. Life is just an open book. We can just by our body and our mind. We can learn a lot from the activities of our body and our mind. And also, we can be very impressed. We can be very disappointed with different attitudes. So it's totally up to us. It's what we're going to get, what's going to be remembered within our realm. It depends very much on how skillful you are. During good times, there are monks who travel from place to place. And when they see each other, they share with each other about their experiences when they travel to different places, different countries. One time, it happened to me that those stories have been told to the Buddha. And the Buddha said that the world has all kinds of things, negative and positive. The negativity and positive is the positive and the negative word. It is something that you're going to prove. But it's up to each of us. Some people, they accumulate a lot of negativity simply because they have very unhealthy attitude. Actually, even when you leave the world with yourself, it can be very stressful. It can be very unhappy if you're not well dressed, you don't know how to practice. So the the notion what we mentioned over here, it is like somebody goes to the jungle, come back to show flowers, or give that sample. She or he know what is the beauty of flowers and what should be picked and what should be bring back. But not everybody is able to do it. And therefore, as the one who practices Buddha teaching, we are not pessimistic or too optimistic about this world. And we say that we should be very pragmatic. There's a lot of things to learn, a lot of things to appreciate, and a lot of things to be avoided. It's called to be, it's up to our training, how well we are trained, how well we are educated. Even as a monk, several monks living in the monastery, 30, 40 years, still not able to get an idea what is the best thing that she or he can get from such monastic life. Does this lead to the attitude like having an autopilot, like just move on by yourself, without any clear purpose, without any higher skill, which we can extract the good things out of everything. So, even when we sit down, just wash your breath, in and out. There are several lessons we can learn from our children. It's just very simple. Mindfulness and concentration help us to get a better perception, better perception about who we are and why we are happy, why we are happy. But not everybody, not everybody able to do that. So this is a kind of guidelines with our group of one followers to understand that if you're a wayfarer on the journey, you have to understand that you're exposed to both positive and negative things. And the good soldier, the good wayfarer, will be back when that is good. It's just like we know certain people go to the forest. They come back to something very valuable. When the others go to the forest, they just get lost. Yes. And that's what we need to consider within our practice. But chúng ta lại có cái gì nhìn vấn đề qua một cái khía cạnh khác. Là hồi nãy chúng ta nói về khoa, chúng ta nói về tinh túy, và cái tinh túy của chân lý, cái tinh túy của đời sống. Bây giờ chúng ta nói về khoa, như là một bài học của hư vị. Bài học về thật sự cũng là một bài học. Như chúng ta nói là khoa, thì chúng ta nói là khoa cho chúng ta đẹp. Đôi khi những cái đề của khoa chúng ta nói rất là khó có cái gì tại cảm giác đó. Nhưng mà rồi từ chỗ đó cũng cho chúng ta những bài học. Vì cái hình tượng của sư phụ nghĩ cho một cái ý nghĩa của hai cô kể muốn người khác và muốn về gì.
Tính là chỉ cần vừa biết vừa luôn biết được tự nhưng như tôi đã nói vào
tôi giảng hai kệ có cũng đồng. Hôm qua được Đức Phật thầy dùng làm cái hình ảnh minh họa cho cái đẹp và cái xấu, cái thiện và cái ác, nó tùy theo độ để mà chúng ta cần hiểu. Trong hai cái bài kệ trước thì bông hoa đây là đẹp, nếu như bông hoa không đẹp thì không đẹp thì làm sao mình còn hài lại đưa lên một cái ví dụ, để ví dụ cho là một mối hợp. Biết chọn lựa những cái kết hoa của Phật Pháp, do đó ở trong hai việc đó ta phải hiểu bông hoa là nói được cái đẹp. Nhưng mà ở hai cái bài kể kế tiếp thì bông hoa lại chỉ cho cái tội, nếu mà mình được minh họa thì chỉ cho cái tội. Bài kể 46, biết thân như một nước, một thân là niêm nguyễn, để tên hoa của ma vừa tầm mắt thần chết. Trong bài kệ 46 này thì cái chữ bông hoa ở đây đó là Đức Phật ngài muốn ám chỉ cho cái cảm bệnh hay là cái bị mồi của ác ma. Khi mà ác ma muốn chi phối chúng sanh ở trong cuộc đời này, chi phối bằng cách để cho họ khởi lên tâm tham, tâm sân, thì lúc bây giờ ác ma phải tạo ra cái hình ảnh là sắc đẹp, cái hay một ngôn chỉ ngôn thực lạc, tức là năm dục trần hay là ngũ dục lạc, đó là những con ma của ma. Và khi mà chúng sanh bị chi phối bị đấm nhiễm dính mắt theo những cái bông hoa đó, tức là khởi lên cái tâm tham, tâm sân, thì lúc bây giờ nó có thể xoay chuyển làm cho chúng sanh phải nằm ở trong quyền lực của quyền sự chết. Ở đây trong bài kệ 46 Đức Phật dạy cho chúng ta một cái, Đức Phật thầy đã dạy cho chúng ta một phương pháp luân tập. Biết thân như một nước, ngộ thân nguyên thủy tạng, có một bài kệ mà Đức Phật dạy là khi lúc bên luôn có mang vô tâm, cái thân này, cái sắc của này cũng biết như là nước, dịch tiêu, thì á, quý vị biết rằng cái trong một cái ao hay một cái hồ, nó có một cái vòng nước hay là một cái đầu nước, đầu nguồn. Khi mà cái giọt nước từ ở trong hồ mình nó chảy ra thì nó sẽ tạo ra những cái khối bọt, cái khối một đầy và cái đó ngay chỗ cái miệng cổng hay là chỗ cái miệng đặt nước, thì cái hình ảnh cái hộp nước đó chúng ta biết nè, nó có gì không có, bởi vì nó rất là dễ vỡ. Khi mà nó được tạo nên, nó nổi lên một bề như thế này, một khối như thế này, nhưng mà trong đó có những cái con bóng nước li ti li ti, thì cái bọn bóng nước đó nó rất là dễ vỡ. Thế mà gió thổi qua hay là nắng lên thì lúc bây giờ nó bị tan ra. Vị nào mà có ở Việt Nam có biết cái ở ngoài đồng ngoài ruộng mà có một ly kia hay là những cái bọt cũng ở trong nhái đó, cái bọt đó thì bọt nó đóng lên trên cái lá cây hoặc là một ly kia mà nó nổi lên trên ở cái chỗ nào đó là cái chỗ ẩm đất, chỗ giữ cái ly kia. Thật ra cái bọt đó nó không có bền đâu. Đức Phật này dùng cái hình ảnh cái bọt này để chỉ cho cái thân này. Và khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cần phải hiểu lý thân của chúng ta. Nó cũng tạm bợ, nó phù du và nó giả tạm lúc như bọt nước. Chúng ta phải luôn luôn nhìn thấy được. Quý vị có biết rằng trong cuộc sống của chúng ta đã có chứng kiến rất nhiều việc, nhưng mà có lẽ thì trong chúng ta ít có ai nghĩ đến. Chúng ta thấy thì chúng ta sợ, nhưng mà chúng ta sợ rồi chúng ta sau đó chúng ta bỏ ra. Ví dụ như một vài đạo hữu Phật tử chúng ta vừa gặp trong tháng trước hay là trong tuần trước, họ đang khỏe mạnh như vậy, đời sống của họ sung mãn như vậy, nhưng mà rồi họ ngã bệnh tình lình và họ chết một cái đồ khổ. Những cái hiện tượng đó nó xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta nếu là một người khéo tu tập thì chúng ta nên biết cái thân này cũng giống như một nước vậy, tức là nó dễ vỡ, nó mỏng manh lắm. Luôn luôn chúng ta phải có cái tâm nhàn chán như vậy để chúng ta tu tập. Nhưng mà nếu khi mà chúng ta nhìn thấy điều khác mà chúng ta không nghĩ đến cái thân này như là một nước thì chúng ta khó mà tu. Ở đây Đức Phật này có dạy cho chúng ta về bốn hạng lửa, tức là có những con lửa khi mà người ta mắc cái yêu chân linh của nó thì nó biết phần tử nó là phải chạy và phải kéo xe hay là để cho người khác tuổi là nó đi. Còn có những hạng lửa khi mắc yêu rồi kêu chuyện đại thôi thì nó thấy cái bốc cái dội của cái roi mà người ta đưa lên và nó thấy dạng cái bốc cái roi thì nó mới quản lại nó chạy. Còn có những hạng lửa có cái con ngựa cho đến khi nào mà nó bị quất vào một roi, bị quất vào mông của nó một roi đau điếc thì lúc giờ nó mới chạy. Còn có anh hạng ngựa thì đánh chết những con chim đại, đó là người biết. Ví dụ này như thế nào thì ở đây chúng ta cũng biết có người ở trong đời này khi mà mang cái con ngũ quẩn như thái tử thì ta chẳng hạn, tự nhiên có cái thân này là các vị đó đã có trí tuệ hiểu được cái tính chất buồn vui và tạm của thân đó bị cho nhau ngán và tìm cái chân lý bị giải thoát. Nghĩa là không phải đợi, không phải đợi chính trí hay là bị thấy cái sự buồn vui của cuộc đời qua mình hay người khác. Hỏi là lúc đó hãy ứng xử được ta còn kẻ sung mãn cuộc sống rất là hạnh phúc. Ngài là một người thái tử, là một người sống hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác. Vua cha vua thượng tạng đã cấp dưỡng cho ngài rất là đầy đủ, nhưng mà mang cái thân này thì tự nhiên ngài có cái cảm giác cái thân này thì già lắm. Thì do đó cho nên là quyết tâm để mà tìm cái con đường xuất gia. Trở đi chúng ta tôn tập chúng ta dùng, nếu không thì ít ra chúng ta cũng giống như cái hạng người thứ hai, tức là mắt đi mà chưa kịp chạy đâu, khi mà thấy bóng rồi thì chạy. Có nghĩa là bây giờ chúng ta còn đang khỏe mạnh, nhưng mà nghĩ chúng ta thấy người khác, cái thân của người khác, mới thấy mạnh khỏe đó rồi đau yếu đó, mới thấy sống đó rồi chết đó, thì chúng ta phải cảm thấy nhiều, cảm thấy sợ hãi. Chúng ta phải tự thấy sợ hãi rồi cuộc đời này, cái thân này rất là giả tạm cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta ý thức là chúng ta vô hạnh, thì như vậy trường hợp này chúng ta giống như hạng người thứ hai. Nhưng mà nếu không được như vậy nữa thì ít ra chúng ta cũng giống như hạng người thứ ba, tức là khi mà chúng ta đi thăm bệnh hay là chúng ta đi giữ đám tang những người khác, chúng ta chưa có ý niệm nào về trung hợp. Để ra khi mà chúng ta bắt đầu cái thân thể của chúng ta suy sụp do bệnh tật, thì lúc giờ chúng ta phải biết hoảng hốt sợ hãi và lo trung hợp, đừng để quá muộn. Hiện vậy đó là hạng người thứ ba. Đừng sống như cái hạng người thứ tư, tức là người đánh chết cũng không kịp lại. Tức là có những người trong đời này cái tâm của họ chai niệm, họ không có trí tuệ, dầu cho họ thấy người khác khổ và bệnh chết, họ cũng không có cái ý niệm nào để thoát ly, để nhàn chán. Còn bản thân của họ bị già bệnh chết, họ cũng không có ý niệm đó. Cho nên những người đó chai niệm là những cái chúng sanh giống như là người đi đánh chết cũng chung như vậy. Ở đây chúng ta cần phải luôn luôn sống để chúng ta quán nhìn cái thân này giống như một nước, nó giả tạm một vui. Và khi mà chúng ta nhìn cái thân như một nước đó, chúng ta có thể nhìn cái hiện tượng này nó xảy ra với người khác, hay là cái hiện tượng phù vui giả tạm này nó xảy ra đối với mình, để chúng ta tránh ngũ thân nguyện tánh. Nó cũng nằm ở trong cái ý nghĩa như trên. Nhưng ở đây quý vị biết cái nguyện tánh đó, khi mà người ta đi ở trên sa mạc, người ta đang khổ sở vì một sa mạc ác mênh mông, không có cây cỏ, không có nước, họ cảm thấy như thế đấy. Nhưng mà lúc đó họ bị hoang mang, cho nên họ nhìn xa xa có cái rặng cây, người ta gọi là hiểm lâu, có cái rặng cây, họ cảm thấy thích thú và họ an tâm là mình sẽ được đi đến đó. Nhưng mà thật ra thì họ sẽ đi ngoài cũng lớn về cái này, nó chỉ là diễn cảnh, tức là cảnh giả, cảnh giả tạo, cảnh do mình quá mắt mà nó tạo ra. Giống như trên cái lộ nhựa, chúng tôi biết ở bên Mỹ chắc họ làm lộ thì nó đàng hoàng, chứ lộ Việt Nam cái gì biết mà chạy nhựa trời nắng nóng như thế này, xe chạy mình có cái cảm giác như trên đường là nước tràn qua lộ, nó bóng loáng ở phía trước. Nhưng cái đó cũng là biển này thôi, chứ không phải là nước. thì ở đây Đức Phật này dùng hai cái hình ảnh là mọt nước và nguyễn cảnh để chỉ cho cái thân này mình cần phải tu tập quán niệm cái thân này như vậy. Đi cũng chưa đủ, là chúng ta phải bẻ cây hoa của ma. Chúng ta bẻ cây hoa ở đây chúng ta phải có hai nghĩa. Cái chữ quốc pháp hôm qua trong trường hợp này là để chỉ cho năm cảnh sắc đẹp thứ hai của tôi bị con, tức là năm cái cảnh được là hấp dẫn chúng ta. Bây giờ cái mũ tên á, cái mũ tên đó là mũ cho cái thị lạc, ngoài ra cái năng gì, tức là thị lạc đối với sắc đẹp thứ hai của tôi bị con, tức là cái ngày nào mà chúng ta còn bị cái mũi tên này đâm thủng, thì lúc đó chúng ta còn bị khổ đau. Quý vị có biết rằng ở ngoài biển cả người ta chỉ không có mọc, không có mọc không dễ gì bắt nó được, có người ta phải dùng một cái mũi tên gọi là cái mũi lao, nó được nối tiếp bởi cái nguồn dây thừng. Khi mà cá mập đến gần trong cái tầm, họ bắn trúng viên vào trong đó và cái mũi tên nó không bị nặng, và khi nó bị chắc ở trong đó thì con cá mập nó sẽ bơi đi, nó sẽ thoát hơn, thì người ta tháo dây cho nó đi. Và cho đến khi nào mà con cá mập đó nó đã kiệt sức, nó mệt mỏi rồi, lúc bây giờ nó đứng yên lại, nó lờ lờ thì người ta bắt đầu người ta uống về, người ta kéo nó vào, là nó nằm ở trong cái tầm kiểm soát, bởi vì nó bị vướng về mũi tên. Như thế nào thì ở đây cũng vậy, cái mũi tên hoa của ác ma, một khi mà chúng ta bị bắn trúng cái mũi tên đó, tức là chúng ta có cái sự đánh diễn bằng cái chỉ tham đối với cảnh sát, cảnh tinh chiếc diễn xuất, thì lúc bây giờ là chúng ta luôn luôn bị nằm ở trong cái sự kiểm soát của thực tế, chúng ta bị nằm ở trong cái kiểm soát của thực tế. Có nghĩa là ở đây đó, cái chữ thời chết trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là cái tội nhân cách quá là để ám chỉ cho cái sự tân tử tỉnh con, chứ không có một vị thần nào không phải đó là một vị thần để mà cai quản người chết. Nhưng người ta đã thường hay mô tả ở phương Tây thì họ mô tả thần chết là một cái bộ xương khô đầu lâu ở ngoài khoác một cái áo trắng và cầm một cái cây. Quý vị có thấy hình ảnh không? Cái đó là họ chỉ cho thần chết. Nhưng mà ở đây chỉ là cái thời đại tương lai thôi, chứ thật sự không có. Và ở đây những phần này chỉ cho cái sự chết. Khi mà chúng ta còn bị đắm diễn các diễn đạt như thế, là chúng ta bị muốn tên đó rồi, là chúng ta bị nằm ở trong cái sự kiểm soát, là chúng ta phải tái sinh trở đi trở lại, sinh ra tấm tấm rồi già rồi gọi là chết, chết rồi tái sinh một người khác, nghĩa là không bao giờ chúng ta thoát khỏi được chuyện đó, gọi là không thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Một lần nọ có vị tỳ kheo tên là vua Thích Đát. Vị tỳ kheo đó đã dùng cái dao cạo tóc để mà tự vận, tự cắt mạch máu cổ. Khi vị đó vị là biết bạn ngay trong lúc còn giờ phút lâm chung á, lúc mà sắp chết vị đó liền chứng đạt quả vị A-la-hán, do vị đó vẫn còn cái sự tỉnh táo để chánh niệm tỉnh giác. Nếu như A-la-hán đi tỉnh với bạn thì lúc bây giờ Đức Phật là chưa bị theo, Đức Phật là bảo chưa bị theo hãy cùng vị này đi với đó, và khi đi tới đó thì có thấy những cái đường phố mà tỏa nó quanh quẩn xung quanh ấy. Đức Phật hỏi các vị theo, các tôi có thấy cái đường phố đó không? Và chứ tôi có thấy. Đức Phật bảo rằng cái này là ác ma đang tìm cái sự tái sanh của vị này. Thì lúc đó ác ma mới hiện Chúa nó hỏi cái Phật. Thật là lạ luôn. Đối với ai thì tìm thấy cái sự tái sanh được. Nhưng mà cái vị thì sao này chết thì sanh về đâu mà sao không tìm không thấy. Thì lúc đó Đức Phật mới giải cho cha nghe là tùy người có người chết thì luôn có thể tìm thấy sự tái sanh. Còn đối với vị vô lậu giải thoát vì có quy định thứ ba thì cũng giống như là ngọn đèn tắt, không tìm được hướng đi, không tìm được hướng đi. Chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta thoát khỏi cái tầm mắt của mình chết? Tức là khi mà chúng ta biết là chết bàn ở đây là thần chết sẽ có một chi phối chúng ta ở tương lai chết nữa, thì như vậy thì chúng ta giải thoát trong cái bài kệ thứ nhất, cái bài kệ thứ 48. Còn cái bài kệ thứ 47, người nhặt các loại hoa ý lớn tay hơn nhiều vì thần chết nó đi như được tôi là ngủ. Ở đây muốn gì? Các loại hoa ở đây tức là ám chỉ cho ngũ cần đặc biệt thứ hai mùa thơm vị ngon cũng là ý lớn tay tham nhiễm. Tức là khi mà mắt thấy mình tắt tay một tiếng cũng như buồn như thế gì không chút chạm. Đối với những cảnh hấp dẫn, người này có lưu ý đắm, ý tham ái, đắm nhiễm. Và do còn cái tâm ý đắm nhiễm say mê như vậy thì người này họ bị thần chết tâm đi, tức là chỉ cho cái chữ còn luân hồi không có, không có cái gì để có. Còn cái chữ mà dư lực tôi là ngủ thì ở đây quý vị chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Khi mà chúng ta đọc cái câu kể thì nó xen vào một cái câu cuối cùng thì chúng ta biết tại sao mà cái Phật này lại sử dụng như thế. Tại sao Đức Phật đưa câu này? Quý vị hãy chú ý ở cái chỗ này chút xíu để mai mốt chúng ta đọc lại câu này chúng ta hiểu tại sao mình xưa đang sinh con. Người nhà các lập lại qua ý nắm tay tham diễn thì thường chết mang đi thì chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà Đức Phật này đưa cái ví dụ như lục tôi là ngủ là sao? Ở đây quý vị Đức Phật này lấy cái chuyện gì? Khi mà vô cái lưu đó phá vì có một cái mối hận riêng với dòng tộc Thích Ca, cho rằng dòng tộc Thích Ca đã làm nhục mình, lấy chữa để mà rửa cái chỗ ngồi của mình, thì ông ta mới thề rằng ông ta sẽ lấy máu của họ để rửa cái chỗ ngồi của ông ta. Thế là ông ta nên vua tàn sát. Khi mà ông ta ông vua mới đưa phá lên vua tàn sát dòng Thích Ca thì quý vị biết rằng dòng Thích Ca có một số là xuất gia theo Đức Phật, còn những người còn ở tại gia chỉ chỉ những không có là những một tu đồ quần không. Do đó trên các vị đó không có cái sự kháng cự, không có sự kháng cự, không có sự giết chóc. Vì thế mà vua mới đưa phá vẫn đem vua tàn sát. Cho đến khi mà vua mới đưa phá rút vua trở về vua ta thì đang trên đường về đến tại cái vùng tại cái vùng tâm trời đã tối. Đức vua ra lệnh là hai đại dừng lại ở đây, hai đại ở đây nghỉ qua đêm sáng đi tiếp. Thì trong đêm đó quý vị nó xảy ra một cái trận lụt lớn, tức là nước thượng nguồn dâng cao, triều cường dâng cao. Thì hồi đầu hôm đó thì những người mà họ ngủ trên bờ, những người mà họ có cái ác ý mà họ tàn sát những cái ca thì tự nhiên họ ngủ ở trên bờ cao như vậy, họ cảm thấy nó nực nổi khó chịu quá cho nên họ đi xuống chí cái bãi tâm lại để mà họ dựng trại nghỉ đó. Thì cả một cái tập thể nghỉ dài cái đường sông được mở mở lại cuối tuần
đêm khuya
thì nước không phải là nó rơi lên từ từ mà nước nó tràn ngập xuống và nó cuốn trôi dân đại của các vị tứ vị rồi cuốn trôi như thế, cho nên họ đã chết. Và chính cái hình ảnh này Đức Phật Ngài đã dùng để mà Ngài làm cái ví dụ là khuyến cáo phát triển theo, là khuyến cáo phát triển theo một người đang say mê ở trong cái giấc ngủ vô minh, đang say mê trong cái giấc ngủ vô minh, nghĩa là mê lắm theo danh lợi, theo tài sắc, theo sắc đẹp chi hay của thân thiện vô tức là ở giống như những người trong cơn mê muội. Và tử thần sẽ cướp mạng của họ lúc nào cũng hay, cũng giống như là nước lũ mình nó cuốn trôi chứ cái danh đại một cái gọi là cái làn ngủ, một cái làn của những người mà đang nằm ở trên cái bờ ngủ say mê đến đường, có lẽ là họ không thấy gì hết bởi vì họ bị cuốn trôi là họ đã chết ở dưới nước, dù cho họ dùng chế gì nữa họ cũng đã chết. Cho nên Đức Phật Ngài mới dùng cái hình ảnh đó để mà thì ở trong cái bài kệ vốn của Mỹ đó, nó cũng có một vài cái ý nghĩa tương tự như là bài kệ 48, nhưng chỉ có điều là ở đây chúng ta chú ý Đức Phật này là vị văn nghĩa cổ túc, do đó khi mà Ngài thuyết giảng thì bao giờ Ngài cũng có những cái ví dụ rất là phong phú, Ngài minh họa lên những cái ví dụ rất là hấp dẫn để cho cái người nghe có thể lãnh hội được pháp. Để ở trong đời này kệ 46 là Đức Phật này nói đến cái việc là phải vô phần học thực chất, nghĩa là mình là phải làm sao ra bổ cho sự chỉ đó của tự thần còn các đại chúng ta chứng quả ra. Còn cái câu của Mỹ thì Đức Phật này nói rằng vị thần người mà say mê hay dục lạc, vị thần chất tâm nghi giống như là nước lục mà cuốn trôi một ngôi làng mà đang ngủ đang quê, có những trận xuất thần như chúng ta đi được chẳng hạn, thì chúng ta thấy có những người sống ở trong nhà tự nhiên nghe ào ào cái giường dưng mà thức dậy ra rồi chạy không dậy nữa là nó trôi cuốn mất nhà cửa xe cộ, nó trôi cuốn mất. Cho nên ở đây hai bài kệ này là hai bài kệ mà Đức Phật cảnh tỉnh cho chúng ta về cái cuộc đời này. Cho nên con qua ở đây nhé, trong hai bài kệ này con qua là chỉ cho cái xấu chứ không phải là chỉ cho cái tốt, chỉ cho cái hiểm họa chứ không phải là chỉ cho cái sự may mắn. Cho nên ở trong từng bài kệ trong cái này, mặc dù cái nào cũng gọi là bốn hoa bốn pháp, nhưng mà tùy theo bài kệ chứ không phải chúng ta nói Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh con hoa là đẹp ở trong Phật giáo rồi thì chúng ta cứ là hành theo, thì trong trường hợp có tùy trường hợp ở đây hoa dục lạc hay là Đức Phật Ngài kia chúng ta phải bỏ, đừng có nhặt lên. Hoa của ác ma cũng giống như là muốn lên phải để lấy chứ chúng ta đừng có cầm lắm đó. Đó là ý nghĩa của hai đề nghị tôi xin được trình bày. Nam mô Bổn Thầy.
Quá trình mình cũng có những cái tập của người lúc lấy ví dụ như là nghi lễ đôi khi mà mình có nhiều người ở nhà thì lo cho danh lợi vợ con, rồi nghĩ mình bỏ đi luôn hết tự nhiên, nhưng mình thực sự là thích cái nghi lễ tối ngày cứ tụng kinh rồi trang trí bằng mặt là ngày kia, nhìn ở bên ngoài thì nó không có gì,
Nhưng mà thật ra cái đó mà mình chấp nhiều quá mình cũng không nghĩ được. À, tôi thì mình lo cái chuyện nghi lễ thôi. Rồi có những người ấy, cũng chắc gọi là kiến thức. Khi mà mình ở nhà đó thì mình thích rượu chè cái này cái kia, nhưng khi đi công trường thì những cái đó cũng khó mà là chắc có cái quan điểm của quan điểm cái gì, quan điểm về phong phái hay là quan điểm cái này mới là đúng cái kia là sai, và cái quan điểm nó trở thành một cái tự hào, cái quan điểm nó trở thành một cái điều mà họ thương yêu và chiều tâm. Cái gì biết rằng cái chiều tâm cũng là một cái cảm giác rất nguy hiểm. Đôi khi cái sở kiến của mình đó lại là một cái chắc của mình. Rồi cũng có những người khi mà họ đi công thức thì họ có cái gọi là ngã chấp. Cái ngã chấp là vì cái lời dùng cái danh vọng trên vòng đó, tức là mặc cái y lên, thay vì mặc cái y này mất thì họ mặc cái y nghĩ là mình mặc cái y để được có cái gì cao trọng gì đó, hay là mình có một cái gì gọi là đáng quý đáng trọng cái gì đó, thì thường là cái đó gọi là ngã chấp tự nghĩ nhiều về cái ta. Nhưng mà rồi cũng có trường hợp ngày ba ngày hai hôm qua thì nó rất là thường, đó là cái người đi tu với người đi bỏ tất cả mọi thứ, nhưng mà tự nhiên mình sẽ chấp cái thêm luôn, chấp cái thêm luôn, tức là chúng tôi gặp rất là nhiều vị tu chuyện có tu bỏ, nghĩa là không có chuyện gì hết, nhưng mà tối ngày cứ lo là đi mua vitamin C uống, đi mua vitamin uống rồi bị thân da tốt, nghe cái này cái kia cái gì, tức là phải chăm sóc cái thân họ đến độ mà mình gọi là nó quá bình thường, nó vượt ngoài cái bình thường của người ta, nó trở nên quá họ cao chút từng chút một, thì điều đó là điều tự nhiên, điều đó là điều tự nhiên. Tại vì sao vậy? Là tại vì ví dụ như quý vị là người đôi khi không có tu tập thì phải lo cho vợ, lo cho con, rồi lo cho chồng, lo có phải việc làm, lo về nghề kia, thì những điều đó là quý vị có đôi khi quên cái thân của mình, hay là lo có chút. Nhưng mà khi đi vào trong chùa bỏ những cái chán, nó tự nhiên đâm ra nó tạo ra cái chán này. Nhưng mà đặc biệt, rất đặc biệt một điều đó là chúng ta thường có cái chắc nặng đối với thân của chúng ta. Đừng tưởng là khi mình tu tập rồi mình không có chắc. Và cái chuyện mình chắc đó nó trở thành một cái gì mà nó trở thành một cái gì mà mình chứng lại cho cuộc sống của mình. Thì Đức Phật này ngày có dạy chúng ta đó là trong đời sống tu tập chúng ta phải để ý con mình có kẻ gì những thứ hay không. Hồi chúng tôi ở lúc Trại Di Nạn có một lần đó chúng tôi tiếng của chuyện xảy ra ngay trước mắt mình, đó là hai thanh niên lên Trại Di Nạn quen với một cô gái, và cái hai người thương cô gái, và cuối cùng thì hai người đó có một trận ấu đả với nhau và họ được thanh toán với nhau, là họ nó còn mua bếp họ lấy dao để được thanh toán với nhau. Thì chúng tôi nhớ rất là rõ đó là có một bác trung niên chắc cũng chừng 50 tuổi ngoài, mà người xưa bác đi quân đội, thì trong khi mỗi người đã can không được thì sau bác ca bác đóng, mà bác nói bác đóng cũng nặng lắm, bác nói là hai cậu nghĩ là hai cậu giỏi lắm, bỏ cha bỏ mẹ đi tù biên học tử nhất sách chứ gì chết lên chết xuống, bây giờ qua tới đây chỉ vì nhìn cái thì mà ai bắt bỏ vô tù và lửa nhìn rất là đáng. Thì khi mà cái vị này mà ông bác được nói như vậy đó, thì hai vị đó lại tự nhiên tỉnh ngộ, là thêm tỉnh ngộ cái vị thấy rằng cái chuyện đi vượt biên cái giống cái chết đó thì lại chấp nhận ra đi đi tìm tự do, đi qua chỉ vì một chút tự ái mà họ có thể thậm chí phải giết cho được, có thể ở tù cũng gì, mà lúc đó cảnh sát ba vai là phạm được rồi đó. Thì cái phục vụ mình nó có nhiều cảm ấy, ví dụ như là mình bỏ một tuần lễ tu tập, mình bỏ bên ngoài những chuyện này chuyện kia đủ thứ đó, nhưng mà mình vô trong phục vụ là mình có một bài kẹt ở trong trường thiền đó. Thưa quý vị, có một bài chuyện rất là các vị thiền sư đó thì giờ chúng ta chỉ lo làm sao cho cái y cho nó khỏe, làm sao cho cái kinh bát nó đẹp, hay là cho cái vợ nó tương tác là không người mình à, nó là thấy cái sống cái này thì nó là nó lại sẽ là bài cái khác, giống như những việc thấy mấy đứa nhỏ mà nó hay phá cái gì nó không được chơi cái này thì nó lại bài nó chơi cái khác. Cái tâm của chúng ta thì nào không cho nó tắt cái chuyện gì khác nữa đó, mà có những cái nhỏ mà nó không nhỏ nó lớn không lớn và cái tắt cái thân mình để làm như vậy. Một cái hành giả tu tập đó, hành giả tu tập đó là bị phải có khả năng để vượt qua mình phải làm sao mình quan niệm là cái thân này rất là một cái thứ gì để chúng ta tu tập, nhưng mà mình đau chút nó quá, mình lo lắng cho nó quá, và mình phải đặt nặng nó quá thì nó sẽ rất dễ. Mà không may chúng ta là thường thường là chúng ta bị kẹt. Tại vì thế này đó là đôi khi mà chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử khi mà vào chùa tu tập và thường xuyên tắm rửa, thường xuyên giữ y áo thẳng thớm, thường xuyên trao chiếu với tội, tức là giới luật của tội bình thường thôi, có tội gì để mà nó là người ở sạch sẽ, có tội gì để có một người tương tác, có tội gì để làm gì như mình ở trên thực tế thì chúng ta đôi khi chúng ta có những cái tắc, cái đó là đúng là lúc đầu phải như vậy. Thì thường cái tắc đó nó khiến cho cái tâm của chúng ta nó không có đi tới những chuyện khác. Chuyện khác là gì? Đó là học tập, đó là hành pháp. Nên khi mà mình xuất gia như mình tu đó thì cái điều quan trọng là lâu lâu mình phải nghĩ lại thôi, mình có tính mình bị kẹt cái gì hay không. Lúc mà chúng tôi ở chùa ngày Ajaya đó, ngày có một chuyện mà cũng rất là thú vị. Cái gì ở trong chùa có cũng một chuyện trên tắm thì mình hết tắm cái khóc một chút ở ngoài ao đó. Nhưng mà ngày có cái luật ở trong chùa là đó là cứ 3 hay là 4 tháng là, ví dụ như sắp tới mùa về lễ Phật đản hay là sắp tới nhập hạ hay là sắp tới liên y thì buổi tập hợp lại thì ngày biểu là ngày mai mình đổi chỗ. Một khi đổi như vậy đó là từ vị lớn tới vị nhỏ ai cũng đổi, từ chỗ này tới bên kia. Có đôi khi mình đến ở cái chỗ đó mình rất là thích, ở 3 tháng tự nhiên mình sắp tới ở cái điền mà đổi ở cái đó mình thấy nhìn thấy Đà Nẵng rồi. Thế là cái chỗ mình ở mình lo rất là tốt, mình chăm sóc đều, mình phải sạch sẽ. Mình dời qua cái chỗ cái gì trước ở mà không chăm sóc được. Nhưng mà ngày đó có đôi lúc cái sự dính mắt ở chỗ ở nó cũng làm cho mình thú. Cái quan trọng không có phải là mình ở đâu, quan trọng là mình ở những cái Đà Nẵng đó, mình dính mắt. Thì cái nên mình đôi khi mình đặt cái tầng này đó. Thì cái này là cái gì đó là cái kẹt. Cái kẹt cho mình không thể đi tới được. Ngày Hồ Giác hồi này hồi đó ngày có một tiếng này có cái ví dụ này nói rằng mình có một cái hành trình dài đi từ nơi này sang nơi khác, nhưng mà đi dọc đường mình thấy cái chỗ nào đẹp quá tự nhiên mình thích, tôi mình chờ mình muốn ở nó hoài muốn đi nữa, và nó làm cái hành trình nó chậm lại, nên nó làm cho mình bị kẹt. Thật ra trong thiền một đêm nó ai nói là đưa con hay là mua con và mình tiếp tục lên nó tiếp tục. Nó xấu thì cũng là ăn gì ở tạm, mà nó tốt cũng là ăn gì ở tạm, chứ không phải là mình thấy nó đẹp quá mình bị kẹt rồi. Và tất cả chúng ta đều tin giới cũng như vậy, là khi mà quý vị tu dài hạn thì chúng ta khám phá ra rằng chúng ta là không được vấn đề gì cái thân của chúng ta là không được cái thân mình không có chuyện gì cả, vừa mình ảnh hóa thì mình kiếm cách thức mình trao chút cái thân của mình, thì cái đó nó cũng là một cái trở ngại. Là trong ở đây trong bài kệ này nói là mình phải nhìn cái thân mình như là một đức giống như là ảo ảnh, nhưng không phải chỉ như một đức như ảo ảnh, mà mình phải mẻ mũi tên hoa. Nhưng mũi tên hoa là cái mũi tên nó bóng đẹp, nhưng mà ở bên ngoài nó bao hoa như vậy, nó rất là đẹp, nhưng mà nó làm cho mình khổ và khi cái thân mình chắc chắn. Thì trong cuộc tu sáng nay chúng ta có nói rằng mình không nhiều giải chịu cái chuyện chính là mình phải biết sự chăm sóc chính mình, mình phải vượt qua điều đó. Và nếu mà quý các vị hành giả tu tập mà thấy có một vài cái nào kẹt trong đời sống thì mình thay đổi cái gì. Ngay cả cái chuyện này mà bây giờ chúng tôi có nói ví dụ cái gì chúng ta ở lâu ấy, thì tu tập một vài ba tháng thì một hai tuần mình cũng cần đổi chỗ ở. Mình mới vừa có phòng tốt lắm thì mình đổi lên chỗ khác không tốt. Nhìn thấy như vậy nhưng thực sự nó cạn dễ để mình bớt đi cái thân dính mắt. Thì nói tóm lại quý vị, cái khả năng mà đi tới, cái khả năng mà tiếp tục, cái khả năng không bị vướng mắc lại, nó đồng nghĩa với cái khả năng để mà chúng ta vượt qua những sự giới hạn. Mà nó vượt qua giới hạn là không phải là chuyện dễ, để trong chúng ta có nhiều được những gì đó lớn hơn. So we went through the third and the fourth standards in this chapter. One thing we should always remind ourselves that we spend a lot of time on the trivial things when we practicing, especially taking care of our body. Sometimes as a lay person, people do not recognize that what is their real attachment. They have so many attachments. For example, they spend a lot of energy, a lot of time at work. They have to be successful in certain things. But when we renounce the lay life, enter the monastic life, there are several months and months. They spend a lot of time every day just to take care of the body. And they have a strong attachment of the requisite, like the cookie, the pockets where they live, food they eat, and even rituals. Every day they learn to chant, they learn to have the ritual practices. One thing to remark that any attachment is no good for us. They are only conventional. They help us in a certain way. We just move further, move beyond that. If we are stuck right there, and we need to slow down our progress. Or even, a lot of people just get quit. They quit the practice because such a passion. So the point is that, just like I told you earlier, there are all kinds of people we have to go through because we easily attach a certain thing. Something very small. It's perfectly okay for the normal person, but as the one who practices, it's a big difference, and you should be very careful of that. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta dành phần đầu giờ để chúng ta tìm hiểu bốn cái bài kệ. Bây giờ thì chúng ta không biết hồ để chúng ta làm việc với cái bông hoa. Dạ, cái gì mà những cái bông hoa này nó cũng có nhiều cái rất là ghê. Mình ở lúc chùa mình nuôi một cái để có cái nhìn như vậy là như chúng ta được như vừa nãy nói cũng cùng cái đề tài đó, cũng cùng cái điều đó, nhưng cũng cùng bông hoa chúng ta có nhiều cái suy nghĩ. Ví dụ như lát nữa chúng ta đi bông hoa, các bạn nghĩ là mình đem những bông hoa này làm để phật học, làm trang nghiêm đạo tràng đại chúng lên cái hoa gì thì bông hoa, cái đẹp của bông hoa ở đó rất có giá trị. Nhưng mà rồi cũng từ bông hoa đó mà chúng ta có nghe cái bài kệ trên hoa là hoa tươi đẹp sẽ tan, không giả hậu sẽ tan. Cái vật chúng ta nhìn hoa nó đều được quá tươi. Và rồi cái phật này cũng cho chúng ta biết là cái bông hoa ở trong đời sống ở đó nó cho chúng ta biết cái khéo, cũng chừng đó hoa, chừng đó lá, chừng đó bình. Nhưng mà có người khéo sắc đặt, khéo chân thì nó đẹp, một người không khéo chân thì nó không đẹp. Thì ở đây cái bông hoa chỉ là nó chỉ là một yếu tố, nhưng mà cái khéo của chúng ta cũng là yếu tố. Bởi vì Phật này dạy trong kinh là như từ những cái hoa dại với từ người khéo tay kết thành những càng hoa tươi đẹp, cũng bị với cái thân giả học này, thân tịnh này, một người có thể làm tất nhiên thiệt sự. Quan trọng là cái khéo sử dụng của chúng ta hơn. Tất cả chúng ta đều có 24 giờ, tất cả chúng ta đều có khả năng để nghe pháp, tất cả chúng ta đều có khả năng để ngồi xuống để nhìn vào hơi thở, tất cả chúng ta đều có nhiều sự tụng tích. Nhưng mà có những người sau tất cả những chuyện ra không có gì hết, nhưng mà có những người họ có được những cái thành tựu. Thì giống như là cái bông hoa đẹp họ rất là thành một cái tràng hoa, hay là bông hoa đẹp mà tim người trong mình mà nó kém hay không,
thì điều đó nó lại là một cái đặc tính đó. Nên thưa quý vị, câu chuyện chúng ta ở đây là cũng có thể nói về hoa, mà Đức Phật này nói rất nhiều cái cảnh chỉ là thí dụ, và đồng thời cũng từng cùng nói về hoa mà cho chúng ta rất nhiều bài học. Phật pháp là chúng ta học những điều rất là ý nghĩa, học những điều rất là thâm sâu, học những điều rất có ý nghĩa từ cái rất là bình thường, từ cái rất bình thường. Lấy ví dụ là một câu chuyện của chị nghe ngày chúng ta em người ta lại mất trong cái ngày mà lễ cưới thì người ta chia rửa một cái bà cụ gọi là bà mãi là già nhất và có cuộc hôn nhân lâu dài nhất, lúc bà đã 120 tuổi rồi, để bà đến bà làm một việc chúc phúc cho đứa cháu của mình. Thì ngày chúng ta nhà là người có tu ở trong nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà sắp tới giờ một ngày hôm lễ đó bà ngoại lên bà ngoại chúc phúc cho thai cho tân lang tân nương. Thì chúng ta thì nhìn bà ngoại đó, mai mốt vợ mình già giống bà ngoại nặng quá không kịp thầy đi luôn. Mà ngày hôm nay mua chùa thì mình cách vị sư cũng là khó rồi đấy. Nếu mà người dặn là ai tu cũng có một cái cha mẹ đồng ý, nói là mình cái này con hay em cái này nó là tất, lấy người ta là tất ra lấy người đưa được cho tôi rồi. Cái gì này rất là đơn giản, tức là mình nhìn thấy chuyện đó đối với mình là không có gì hết. Mình nhìn thấy một người lớn tuổi có một hôn nhân rất dài đến chúc phúc có tiền hoa lệ, mà người nhìn thấy những chuyện này người là tâm ra cái ý thì nói chung chúng ta là nó thông qua chúng ta khéo sắp xếp theo chim, bông hoa đó chúng ta kéo quá khứ, bông hoa đó chúng ta làm đẹp cho đạo tràng, cái trang nghiêm, cái đạo tràng, cái đại chúng. Nó tùy cái suy nghĩ, mình nhớ cái tâm của mình nó rất là nhiều cái suy nghĩ và cái tâm của mình rất là nhiều. Nên đó là Phật pháp lợi cho chúng ta rất nhiều ý. Đời sống chúng ta chỉ có một cái suy nghĩ thôi, nghĩ một chiều, nó như vậy, nó phải là như vậy. Cái này đẹp thì nó đẹp, cái này giá trị thì giá trị. Và nó tiền nào mà bỏ đó thì mình nghĩ rằng bỏ tiền đó tiền mình mua nó về nó phải có giá trị, không phải. Có những thứ nó không có mắc tiền mua, nhưng mà nó xài đúng chỗ thì nó vẫn có giá trị với mình. Nhưng mà có những thứ nó rất mắc tiền nhưng mà không đúng chỗ thì nó cũng có giá trị gì hết. Nên người học Phật là người phải rất là cởi mở, mình nghĩ rất là thoáng. Và chúng ta phải học theo Đức Phật. Khi Đức Phật nói về hoa, thì nói về thế giới rất là đa dạng. Thì nói về hoa thì nó rất nhiều phương diện. Và đó là điều mà chúng ta đã làm. Quý vị nhớ là mình cần 2 bình hoa lớn cho bà Phật, và 1 bình hoa cho bà Chí Liên, 1 bình hoa cho bà Thờ của bà Thờ trên Thánh Hiền. Cần 2 bình hoa cho bà Thờ ở dưới bà Thờ Công, 1 bình hoa cho bà Thờ Trường, 1 bình hoa trên Thái Dường, 1 bình, 2 bình hoa cho tháp của Ngài, 1 bình hoa ở trong ở trong nhà kia của Ngài. Chúng ta có cái nhiều phiếu hoa để gác lá ở ngoài gác lửa ra cho đủ tất cả lực đó. Dạ, quan trọng là mình nghèo của mình thân. Dạ, đi vào ta được tiếp theo. Dạ, quý vị đến trên đất có tay. Dạ, không, bây giờ
thì sẽ có người tâm.
Dạ. 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 Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. I know everybody is trying to get a more flowery impression. But he has a interesting
speech. Sướng đi nhưng mà đi không có lái.
cha thuốc cha thuốc lần hai. Con Tăng Như tha mặt lại chúng trong dân chúng con cũng chưa ăn chưa con đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng. Để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất những năm, chúng con kính chúc tư tôn đức thân tăng thường là Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp niệm hòa của đức thừa phụ chúng ta. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta lấy tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm trở thiên lành dễ thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp truyền cầu chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yang kincit musalakamang kata panggilian memakai nama jamana tadi dasi suka tangkatan kata pasangi lo ati ye nyata pasangi lo katang bunya palang maya tapi pagi pawan dute ye tangkatan turi tangin nang bunya palang maya ye nyata Anacanan pigewa dan tuani mega yumta belokam pige tata kiwanta harane suka manunya pojana tape dapan tunggama kiwan pahami con xin hồi hướng phước lành mà ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền thiện quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thân vốn hòa vị nhân
Thank you. bởi chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thành.